Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 259. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Cầu Nguyện Chiến Đấu phần 5, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 18 đến câu 20 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 20. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề.
Và trong sự cầu nguyện của chúng ta nối kết với Chúa đó, thì điều chúng ta không thể nói ra được, hay là điều mà Chúa biết sâu đậm ở trong chúng ta, thì Chúa sẽ đem điều đó để mà giúp đỡ cầu nguyện, nói ra cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào. Đức Chúa Trời hiểu biết điều trình bày của Đức Thánh Linh, sự cầu nguyện của Đức Thánh Linh, cho nên từ nơi đó bày tỏ ra ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu nguyện cho các thánh đồ. Tức là điều mà chúng ta nhiều khi bước vào ngồi xuống không biết cầu nguyện sao. Có khi nào anh chị em bị vậy không? Ngồi xuống cầu nguyện được 2 phút, 3 phút cái ngừng, chứ không biết cầu nguyện gì nữa, hay là không biết cái chuyện này cầu nguyện ra sao. Vấn đề là cứ tiếp tục cầu nguyện để Đức Thánh Linh dùng chỗ nối kết đó dẫn chúng ta, dạy lòng chúng ta, giúp sự yếu đuối của chúng ta, để chúng ta bắt đầu biết ý của Chúa, biết cách gì để cầu nguyện, để chúng ta có thể cầu đúng theo như ý muốn Đức Chúa Trời, như là trong cuối câu số 27. Và Chúa dẫn từng bước như vậy. Và tôi có thể nói như thế này, nếu mà chúng ta cứ tiếp tục ở trong sự chờ đợi Chúa, chúng ta sẽ biết điều mình phải cầu nguyện. Chúa sẽ dạy dỗ chúng ta biết điều mình phải cầu nguyện. Điều đó dạy cho chúng ta, Chúa sẽ đưa ra và qua lời của Chúa dạy dỗ lòng của chúng ta như vậy. Chỉ cần coi lên phía trên câu số 15, thì chúng ta thấy như thế này, là ngay cả khi chúng ta đến với Chúa và nói với Chúa rằng lạy Chúa, lạy Cha, thì đó cũng phải là một cái sự chuyển động sâu nhiệm của Thánh Linh. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của sự tôi mọi, đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba cha. Anh em đã nhận từ nơi Đức Thánh Linh một thần trí, một cái sự thay đổi, một quan niệm, một cái sự hiểu biết, và nhờ nơi đó, nhờ trong sự xoáy động của Thánh Linh, dẫn dắt của Thánh Linh, chúng ta mới có thể nói được là Abba, lạy cha. Anh em phải được nhắc nhớ rằng khi mình tới và mở miệng là lạy cha chúng con, đó không thể tự nơi mình được. Không thể tự nơi mình được. Chúng ta đọc câu nói rằng lạy Chúa Giê-xu, câu đó cũng tự mình nói không được. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu số 3. Bởi đó tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giê-xu đáng nguyền rủa, cũng nếu không cảm Đức Thánh Linh cũng chẳng ai xưng Chúa Giê-xu là Chúa. Chúng ta không thể vào nói cái gì với Chúa mà không bởi Đức Thánh Linh. Cho nên Đức Thánh Linh là đấng dạy chúng ta, nắm lấy chúng ta, hướng dẫn chúng ta cái cách chúng ta cầu nguyện, phải cầu nguyện như thế nào, hay là cái đường lối để mà chúng ta được đi trong sự giao thông với Chúa, trong sự cầu nguyện. Tức là mình cần Chúa lắm. Còn cứ vô tự mình nhớ chuyện gì nói, ra chuyện gì nói, thì thường xuyên nó không phải là cái định nghĩa, và nó cũng sẽ không làm cho mình tăng tiến tới trong sự cầu nguyện. Cho nên sứ đồ Phaolô nói, trong tất cả những chuyện anh em làm, trong mọi thứ cầu nguyện này xin đó, anh em nhờ Đức Thánh Linh. Đó là một điểm mà lòng của mình nương cậy nơi Chúa. Xin Chúa giúp cho con những cái chỗ khó khăn của con, những điều mà con không thưa ra được, không nói ra được, Chúa giúp cho con để con có thể bước đi. Nên nói tôi hiểu điều đó rồi, nhưng mà bây giờ làm sao? Tại vì nói rồi tuần tới này tôi cũng không biết làm sao. Thì khi cầu nguyện với Đức Thánh Linh, hay là cầu nguyện trong sự chủ động của Thánh Linh, thì chúng ta phải cầu nguyện ở dưới cái sự gọi là đầy dẫy của Thánh Linh, sự chủ động của Thánh Linh. Mà chúng ta đã hiểu vấn đề chủ động của Thánh Linh và đầy dẫy của Đức Thánh Linh rồi, phải không? Anh chị em nhớ không? Trong Ê-phê-sô dở lại câu số 18 của đoạn số 5, thì chúng ta nói rằng, chúng ta được dạy rằng đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tức là phải được chủ động bởi Đức Thánh Linh, giống như là cái người say rượu bị rượu chủ động vậy. Thì bây giờ tôi nói là làm thế nào để tôi cầu nguyện nhờ Đức Thánh Linh, cầu nguyện trong sự chủ động của Thánh Linh, cầu nguyện mà nói cái lời hay là cái cách hay là cái chỗ hay là cái điều phải cầu xin giống như Thánh Linh chủ động, làm sao tôi làm điều đó được? Thì ở đây nói rằng tôi phải say Đức Thánh Linh, tôi phải để Đức Thánh Linh chủ động tôi. Nhưng mà mình nói hiểu cái chữ say rồi, nhưng mà làm sao để tôi say? Thì chúng ta đã học phần đó, so sánh ở trong Colossae đoạn số 3. Anh chị em dở qua Colossae đoạn số 3. Khi chúng ta nói rằng đừng say rượu vì sự vui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dạy Đức Thánh Linh, thì nói tiếp là hãy lấy ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng đối đáp cùng nhau. Tức là cái kết quả của cái sự đầy dạy Đức Thánh Linh nó như vậy. Thì trong Colossae đoạn 3 câu số 16 thì cũng nói như vậy: nguyện xin lời của Đức Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy lấy những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng, tức là cái kết quả. Hai phần trên bằng nhau, tức là sự đầy dạy Đức Thánh Linh, nghĩa là đầy dạy lời của Đấng Christ trong lòng. Đầy dẫy lời của Chúa trong lòng nghĩa là đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tức là khi chúng ta sống mà lời của Chúa đầy dẫy trong lòng mình, thì chúng ta nghe theo lời đó, làm theo lời đó, thì chúng ta được sự chủ động của Thánh Linh, được sự khuấy động của Thánh Linh, đầy dẫy của Thánh Linh. Điều đó liên hệ với lại sự cầu nguyện của mình như thế nào? Điều đó liên hệ như thế này: chúng ta ít cầu nguyện hay là không cầu nguyện sâu đậm được bởi vì chúng ta ít đọc Kinh Thánh. Như tôi nói, chúng ta không thể tự mình mở miệng ra cầu nguyện được cho tới khi chúng ta đọc Kinh Thánh. Đọc Kinh Thánh dở ra và Chúa nói đây là cái điều Chúa muốn nói, đây là ý Chúa, đây là cái điểm Chúa đang đặt ra quan trọng. Khi mình đọc cái đó và lời đó ở trong mình, thì mình mới bắt đầu cầu nguyện được theo ý của Chúa. Còn mình không đọc Kinh Thánh gì hết thì như tôi nói, tôi chứ còn không cầu nguyện hơn được, vì không biết gì hơn được để cầu nguyện. Cho nên điều đầu tiên để chúng ta có thể cầu nguyện trong Đức Thánh Linh theo lời dạy của Phaolô ở đây là trong mọi sự thường thường nhờ Đức Thánh Linh mà cầu nguyện, thì điểm đầu tiên là chúng ta phải cầu nguyện với Kinh Thánh mở ra cho chúng ta. Tức là chúng ta phải đọc Kinh Thánh để cầu nguyện. Đọc Kinh Thánh để cầu nguyện, tức là buổi sáng mở Kinh Thánh ra, đọc Kinh Thánh mở cầu nguyện, rồi từ nơi đó Chúa đem tới trong sự đáp ứng lại với Kinh Thánh để cầu nguyện. Rồi thứ hai nữa, chúng ta dùng cái lời của Kinh Thánh để cầu nguyện. Sáng hôm nay khi chúng ta đến với Thi Thiên thì chúng ta đọc phần Thi Thiên, thế nói là tôi ngước mắt lên nhìn xem Chúa, phải không? Chúng ta dở lại phần Kinh Thánh đó để nghe thử nếu mà chúng ta dùng ngôn ngữ của chúng ta để cầu nguyện thì cái sự cầu nguyện của chúng ta sẽ như thế nào. Tôi ngước mắt lên hướng cùng Ngài, hỡi Đấng ngự trên các tầng trời. Khi mình tới mình nói là đó là cái nhu cầu của con hướng mắt lên nhìn xem Chúa, giống như là người tôi tớ chờ đợi nơi tay ông chủ mình. con đến với Chúa giống như con đòi chờ đợi nơi tay bà chủ mình. Mình dùng ngay cái ngôn ngữ của Kinh Thánh để nói với Chúa rằng con đang đối diện với vấn đề này. Khó lắm, con không biết giải quyết làm sao. Con đang trông đợi Chúa, con trông đợi Chúa chờ trực nơi tay của Chúa giống như là tôi tớ trong nơi tay ông chủ, giống như con đòi, và con ngưỡng vọng chờ đợi cho tới khi nào Chúa trả lời, cho khi nào Chúa thương xót con. Mình dùng cái ngôn từ của Kinh Thánh và mình thưa với Chúa trong cái ngôn ngữ của Kinh Thánh, đó là được hướng dẫn giúp đỡ để cầu nguyện trong Thánh Linh. Và anh chị em thấy rằng khi chúng ta bắt đầu có lời của Chúa, có thời gian thường thường với lời Chúa và cầu nguyện, thì có một cái sự nối kết rõ ràng lắm của sự hướng dẫn của Thánh Linh trong sự cầu nguyện của chúng ta. Còn không thì tự nơi mình nghĩa là tôi nói là hứng tới đâu nói tới đó, biết tới đâu nói tới đó, nhớ tới đâu nói tới đó, nhưng mà nó hoàn toàn ở một chỗ mà gần như cắt đứt ra khỏi quyền năng của sự cầu nguyện, cho tới khi chúng ta thưa với Chúa rằng lạy Chúa, nhờ Đức Thánh Linh dạy cho con trong sự yếu đuối của con, nói những lời con không nói được, dùng lời Kinh Thánh để bày tỏ sự mong ước cầu xin đeo đuổi của lòng con. Điều đó chúng ta làm được, phải không? Điều đó chúng ta làm được. Nếu mà mình hồi nào giờ chỉ cầu nguyện không, bây giờ cầu nguyện với lời Kinh Thánh. Hồi nào nếu mình cầu nguyện, bây giờ dùng lời Kinh Thánh để cầu nguyện. Đọc Thi Thiên, dùng lời Thi Thiên để cầu nguyện. Chẳng hạn như bây giờ, ngay cả ngay đây mình đọc câu này. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện. Nói lúc nãy con học nó là đủ mọi thứ cầu nguyện, trong đó có cầu nguyện trong nhóm. Con chưa có cái sự cầu nguyện trong nhóm, xin Chúa mở đường cho tuần tới con cầu nguyện được với một nhóm, mở đường để con có thể tham dự một nhóm. Đó là cầu nguyện theo lời Chúa, theo sự chỉ định lời Chúa. Nó trở thành sự cầu nguyện đeo đuổi của mình, nó trở thành điều mà Chúa đụng tới mình. Đọc lời của Chúa, mở lời của Chúa, dùng lời của Chúa để cầu nguyện. Nơi đó chúng ta bắt đầu thuận phục ở dưới cái linh thần của sự cầu nguyện này. Bây giờ tới phần tới thì ông nói hãy dùng sự bền đỡ trọn vẹn tỉnh thức về điều đó. Điều đó là điều gì? Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi sứ cầu nguyện, và nài xin hãy dùng sự bền đỡ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó. Câu tiếng Việt này thì cũng hơi khó để mà nối kết vô cái câu là
từ nhận thức này, hãy dùng sự bền đỡ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Hãy dùng sự bền đỡ trọn vẹn mà tỉnh thức.
Chúng ta đang muốn nói tới cái phần tới, đó là trung kiên trong lao lực cầu nguyện. Nhưng mà cái điểm ông muốn nói là cái điều đó đó, tức là cái điều mà mình mới nói xong, ông nói cái điều mà tôi mới nói xong đó, là anh em phải nhờ Đức Thánh Linh, anh em phải cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, anh em phải dùng đủ mọi thứ, mọi phương tiện cầu nguyện mà Chúa ban cho, và trong những cái môi trường đó, nài xin với Chúa trong những điều đó, với ý niệm cầu nguyện đó, thì đây là điều anh em phải làm. Tức là để thực hiện chuyện cầu nguyện, đây là anh em phải làm. Tức là không phải là chỉ cái ý thôi, biết cái ý thôi, mà không làm những cái điều tới đây thì sẽ không cầu nguyện. Anh chị em hiểu không? Tức là ông nói là đã hiểu cái sự đòi hỏi rồi, bây giờ đây là cái bước thực hành để cái chuyện cầu nguyện nó trở thành vấn đề của chúng ta. Tức là với cái điều đó mà mình mới học xong đó thì làm gì? Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức. Tức là có mấy chữ ở đây mà chúng ta thấy, thứ nhất là chữ tỉnh thức, và chữ thứ hai là chữ bền đổ. Và ông dùng cái chữ trọn vẹn, tức là tất cả những cái gì có thể làm được ở trong vấn đề này thì làm điều đó. Chữ bền đổ, để nói chữ đó trước rồi chút nữa mình sẽ áp dụng. Bền đổ là bao lâu? 2 phút bền đổ không? Chưa.
Tôi có đề cập đến 2 cuốn sách 30 giây với Chúa và 7 phút tĩnh nguyện. 30 giây với Chúa và 7 phút tĩnh nguyện thì không gọi là bền đổ. Chưa bắt đầu thì đã xong thì không gọi là bền đổ.
Tức là cái chuyện bền đổ, cái chữ dùng là mình ở dưới một cái gánh nặng. Và cái gánh nặng nó càng ngày nó càng nặng, và mình quyết định ở dưới cái gánh nặng đó, gọi là bền đổ. Tức là gánh cái gánh mà không có quăng nó xuống, đeo đó mà không bỏ nó đi, ở dưới đó tiếp tục giữ cái gánh nặng đó là sự bền đổ. Thì mình muốn giữ hình ảnh đó để khi chúng ta nói về sự cầu nguyện, chúng ta hiểu hơn. Chữ bền đổ này ở trong Hebrew đoạn 11 câu 27 thì dùng cho Môi-se khi ông phải chịu đựng dân sự của Chúa dẫn họ qua đồng vắng. Chữ đó là chữ bền đổ đó. Nghĩa là dẫn đi 40 năm, cứ mỗi ngày thì nó than phiết than lui và dẫn nó hoài, bền đổ hoài. Đó là cái chữ mà chúng ta phải hiểu là chữ bền đổ. Đó là khi chúng ta bền đổ trong sự cầu nguyện, nó đòi hỏi cái khía cạnh đó. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều, tức là về điều cầu nguyện mà tôi mới dạy anh em. Nói về sự nhờ Đức Thánh Linh mà tôi mới dạy anh em, bền đổ tỉnh thức về mọi phương cách cầu nguyện mà tôi mới dạy anh em. Chữ mà tôi muốn chú ý bây giờ đó là cái chữ tỉnh thức. Tỉnh thức tức là tỉnh thức để mà cầu nguyện và tỉnh thức trong sự cầu nguyện. Tại vì có hai cái vấn đề mà chúng ta cần chú ý tới đây. Thứ nhất là tỉnh thức để mà cầu nguyện. Tại vì nếu mình không tỉnh thức để mà cầu nguyện, mình không có chuyện hay là mình không có thấy được nhu cầu hay là thấy được điều cần kiếp để mà cầu nguyện. Sứ đồ Phi-e-rơ giải thích điều đó cho chúng ta cách rất là vắn tắt nhưng mà dở ra ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn số 4 câu số 7. Phi-e-rơ nhất đoạn số 4 câu số 7 thì ông nói như thế này: sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan, tỉnh thức mà cầu nguyện. Ông nói là sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy đó, vì hiểu biết điều đó cho nên cần sự khôn ngoan và tỉnh thức để làm gì? Để mà mình có thể cầu nguyện. Tại sao chuyện muôn vật, sự cuối cùng của muôn vật đã đến, nó làm cho mình cầu nguyện? Mình đang học Kinh Thánh, mình đã học Kinh Thánh về chương trình trở lại của Chúa phải không? Mình biết cái bức tượng của Daniel, nhớ bức tượng Daniel không? Đầu, ngực, bụng, chân, mình đang ở đâu? Mình đau trên đầu, mình đau dưới chân, mà gần mấy ngón chân rồi chứ không phải là ở đâu trên này nữa. Khi đọc câu này mình hiểu là mình gần cái ngón chân lắm rồi chứ không có phải ở đâu nữa thì sao? Thì hiểu điều đó thì cầu nguyện. Tại vì có những khi chúng ta sẽ không hiểu gì hết cho nên không có cầu nguyện mấy cái chuyện đó. Mình không suy nghĩ tới cái chuyện nước Chúa hay là thời điểm của Chúa hay là chương trình của Chúa, sự trở lại của Chúa. Mình chỉ cầu nguyện cho con đủ ăn, đủ học hay là cho này kia rồi ba cái chuyện mà người đời thường xuyên cũng cầu xin chỉ cho vị thần khác của họ vì đó là sự quan tâm của họ. Nhưng ở đây Phi-e-rơ nói là phải bền đổ hay là phải hiểu biết vấn đề là sự cuối cùng của muôn vật đã đến. Như vậy dùng cái đầu óc khôn ngoan suy nghĩ về những chuyện đó cho nên mới có thể cầu nguyện. Để mà có thể cầu nguyện cộng thêm kỷ luật cá nhân để mà có thể cầu nguyện. Tỉnh thức, Kinh Thánh nói về vấn đề tỉnh thức thì có mấy khía cạnh của sự tỉnh thức mà chúng ta thấy. Cái chữ thức nó giúp cho chúng ta nghĩ về chữ ngủ. Tôi muốn nói chữ thức lớn trong giờ này, tại vì có nhiều người đang suy nghĩ tới chuyện ngủ. Đúng không? Nói thấm ý ai đâu mới cười hoài. Ba phần, ba điều mà Kinh Thánh gọi chú ý để tỉnh thức. Ba điều này đều đến từ Chúa Giê-xu và tôi muốn trình bày ra ở đây để chúng ta thấy. Vấn đề đầu tiên cũng rất là rõ ràng. Xin dở ra trong Ma-thi-ơ đoạn 26. Ma-thi-ơ đoạn 26 là cái câu chuyện tại Gethsemane. Và khi chúng ta hiểu điều đó, nghe điều đó, chúng ta biết có một cái sự tỉnh thức Chúa kêu gọi. Nhưng mà nếu chúng ta đọc nguyên cái phần đó và chú ý về điều này, chúng ta thấy chuyện này lớn lắm. 26, 40 cho tới 45. Tôi đọc từ câu 38. Ngài bèn phán: linh hồn ta buồn bực cho đến chết, các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Rồi Ngài bước tới một ít, sắp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, xong không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha. Kế đó Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ, thì Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng: thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta một giờ được. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần thứ hai mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được mà con phải uống thì xin ý Cha được nên. Ngài trở lại nữa thì thấy môn đồ còn ngủ vì mắt họ quá đừ rồi. Đoạn Ngài bỏ mà đi cầu nguyện lần thứ ba, lập xin như lời trước. Rồi Ngài đi đến với môn đồ mà rằng: bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư? Này giờ đã đến rồi, hãy chờ dậy. Để hai điều này song song với nhau. Để một bên song song với Chúa là cái sự tranh đấu của Chúa, trong cái sự tranh đấu lớn hơn hết của cuộc đời và chức vụ của Chúa, đang đối diện với chén tội lỗi của cả nhân loại mà Ngài phải mang lấy. Thì để song song với sự tỉnh thức của các môn đồ. Và cứ trở lại là thấy ngủ, cứ trở lại là thấy ngủ. Phi-e-rơ, tại sao Chúa gọi Phi-e-rơ ra trong đám ba người ngủ, Chúa gọi con mình ổng? Tại vì trước đó ổng nói là con chết cho Chúa. Con chết mà, Chúa sai con đâu, con chết đó. Chúa nói ta không có sai đâu hết, ta chỉ nói muốn cầu nguyện thôi. Cầu nguyện thôi mà đã ngủ rồi thì huống gì mà nó chết. Chúng ta nói là cho con hy sinh cho Chúa, cho con làm công việc lớn với Chúa. Chúa nói là cầu nguyện, mình cầu nguyện không được. Thì đó là chỗ đo lường đầu tiên. Nhưng mà tôi muốn nói ở đây là cái vấn đề đó là vì mắt họ đã đừ quá rồi. Con mắt nó nặng quá mở không nổi. Mình biết là trong vấn đề tỉnh thức, cái vấn đề thân thể, vấn đề thân xác là chuyện quan trọng. Mình chú ý tới đó. Đây là chuyện tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm phải không? Mình mở miệng ra cầu nguyện lại Chúa rồi tới ngày hôm sau mới amen. Có không? Mà cái ngộ hơn hết đó là như thế này, mình đang cầu nguyện mà mình ngủ và mình biết mình đang ngủ. Tôi đang cầu nguyện, tôi nghe cái miệng tôi nó nói cái gì đó. Nó nói cái gì đó mà cái đầu tôi nó theo không được. Rồi nó nói lộn xộn gì đó, tôi cũng biết là đang nói lộn xộn đó, mà cái đầu nó tỉnh không được. Mình ngủ ngay trong khi mình cầu nguyện. Ngủ trong khi cầu nguyện mình thì cũng không tới nổi. Ngủ trong khi cầu nguyện với người khác, cái đó mới tệ. Cho nên chúng ta hiểu cái vấn đề, đây là cái chuyện thách thức chứ không phải không. Nhưng mà làm sao? Thì phải làm sao để con mắt mở được. Phải có cái thì giờ mà con mắt phải tỉnh. Phải có cái chỗ dành riêng, chứ còn mình làm bao nhiêu chuyện nặng nề, làm hết rồi, nghĩa là bao nhiêu lao lực bỏ ra hết, còn lại 2 phút cuối của cuộc đời trong ngày giao cho Chúa thì ngủ chứ không có làm gì hết đó. Phải không? Nếu mà không dành ra cái chỗ mà thời gian mà thân thể, đầu óc, tất cả vẫn còn sáng suốt sẵn sàng thì mình chỉ dành cái giờ ngủ với Chúa chứ còn không thể nào tỉnh thức cầu nguyện được. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái vấn đề tỉnh thức nó đòi hỏi có thời điểm, có rõ ràng, có thời khóa biểu, nó giúp cho chúng ta không ngủ tỉnh thức cầu nguyện. Thứ hai là vấn đề trách nhiệm. Chúng ta phải có trách nhiệm chúng ta mới có thể cầu nguyện được. Sách Mác đoạn 13. Như lúc nãy tôi nói là nếu chúng ta không có trách nhiệm trong nước của Chúa, công việc của Chúa, không gánh vác gánh nặng của người khác, chỉ sống cho một mình riêng mình, thì sự cầu nguyện của mình nó không có phát triển được, nó đứng hẳn lại ngay một chỗ. Ở trong Tin Lành Mác đoạn số 13, tôi đọc từ câu 32 tới câu 37, thì ở đây đang nói về ngày của Chúa trở lại, nhưng mà muốn chú ý tới vấn đề trách nhiệm được giao phó ở đây. Về ngày mà giờ đó chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời hay là con cũng chẳng biết nữa, song chỉ Cha mà thôi. Hãy giữ mình tỉnh thức vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến chừng nào. Ấy cũng như một người kia đi đường xa, bỏ nhà giao cho đầy tớ mỗi đứa cai quản một việc, và cũng biếu đứa canh cửa thức canh. Vậy các ngươi hãy thức canh vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy hay là sớm mai, e cho người về thình lình gặp các ngươi ngủ chăng. Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta nói cho mọi người, hãy tỉnh thức. Cái người mà được giao phó trách nhiệm là cái người hiểu rằng khi chủ tôi về, e gặp tôi ngủ chăng. Cho nên tôi phải thức để làm trọn trách nhiệm này, để cho tôi gánh vác cái công việc được giao phó, tôi làm cho thành trọn. Cho nên vấn đề tỉnh thức của tôi, nó liên hệ trực tiếp đến cái trách nhiệm của tôi. Và vì thế nếu anh chị em trong đời sống của mình mà không mang cái trách nhiệm, mình không có một cái đời sống cầu nguyện đủ đến cái lĩnh vực đó được. Cho nên điều mà mình phải nói là để có thể phát triển trong đời sống theo Chúa, phát triển trong sự cầu nguyện, không phải là chỉ lật kinh thánh ra rồi cầu nguyện, nó có phần đó. Nhưng mà có cái phần là tôi phải gánh cái gánh, tôi phải gánh trách nhiệm của người này, của nhóm này, của công việc này, của sự sai phái của Chúa chỗ nào, hay là cái gánh nặng của công việc này, cái chuyện nọ, thì tôi mới có trách nhiệm để mà tôi tiếp tục trong sự tỉnh thức của tôi. Còn không, như tôi nói lúc nãy, nếu mà tôi chỉ cầu cho sự bình an thì ngày cầu nguyện lần cũng được, hay là 2 lần cũng được, mấy biên tuần cầu nguyện lần cũng được rồi. Nhưng mà cái câu trách nhiệm nó khác. Cho nên một người mang trách nhiệm là một người được Chúa mở cái cửa ra để có thể thăng tiến trong sự cầu nguyện, để có thể kinh nghiệm Chúa trong sự cầu nguyện. Cho nên tôi kêu gọi anh chị em là chúng ta mà chưa có nắm lấy một cái điều gì mà tôi gọi là đây là trách nhiệm của tôi đó, nắm lấy một điều đó, xin Chúa điều đó. Là Chúa, con ở trong nhà thờ này cũng nhiều năm rồi, mà con có làm này làm kia, nhưng mà không có cái gì gọi là trách nhiệm của riêng con. Xin cho con một cái trách nhiệm để con có thể trong cái sự tranh đấu đó tỉnh thức, mà biết rằng khi Chúa về sẽ thấy con làm xong cái chuyện này mà không ngủ giữa chừng.
Cho con dáng dấu tin lành. nhận làm nguồn phước đến cho đời. Xin cho ban thánh linh tuôn đổ trong tâm linh này, nguyện cầu thần linh giúp con hoàn tất việc trả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.